Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác. Phó Thủ tướng Barnaby Joyce đã có một sự nghiệp đầy biến động được đánh dấu bằng các vụ bê bối và một lần từ chức. Ông lãnh đạo đảng quốc gia, liên minh với chính phủ của đảng tự do. Đó là một quan hệ lâu dài, mặc dù các ưu tiên mà mỗi đảng đặt ra có thể tạo sự căng thẳng giữa hai bên. Đảng tự do luôn ủng hộ thị trường tự do, trong khi những người quốc gia theo truyền thống luôn tìm cách bảo vệ lợi ích kinh tế của những người sống ở thôn quê. Chính vì vậy, đảng này hoạt động theo khẩu hiệu vì thôn quê Úc, và ông Joyce chắc chắn đã áp dụng phương châm của đảng, thường đội chiếc mũ Akubra truyền thống của Úc. Sinh ra ở Tamworth, New South Wales, Barnaby Joyce lớn lên trong một gia đình có 6 người con tại một trang trại gia súc. Sau khi tốt nghiệp đại học, ông Joyce chuyển đến New South Wales và Queensland để làm công nhân nông trại, chủ ngân hàng nông thôn và nhân viên phục vụ hộp đêm. Ông đã được bầu vào Thượng viện trong cuộc bầu cử liên bang năm 2004, đại diện cho Queensland của đảng quốc gia, và kể từ đó, ngành công nghiệp than đá của Úc luôn quan trọng đối với công ăn việc làm và nền kinh tế của nước này.
Đừng nghĩ rằng chỉ việc đóng cửa ngành công nghiệp than đá và mọi thứ sẽ ổn như trước. Đây là mặt hàng xuất khẩu lớn thứ hai của quốc gia các bạn. Vì vậy, chúng tôi phải cân bằng trong vấn đề này, bởi vì vị trí của Úc trong lĩnh vực này rất khác so với Vương quốc Anh, với kỹ nghệ, dược phẩm và sở giao dịch chứng khoán London và dầu mỏ ở Bắc Hải mà họ không muốn đóng cửa. Họ muốn tiếp tục hoạt động, nhưng lại muốn đóng cửa các ngành công nghiệp của người khác. Chúng ta đang làm phần việc của mình. Chúng ta luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Nhưng chúng ta phải bình tĩnh và hiểu khá rõ ràng nguồn tiền mà chúng ta xuất khẩu mang về là đến từ đâu. Và nếu bạn bắt đầu đóng cửa nó, tất nhiên bạn sẽ bắt đầu giảm mức sống của mình ở Úc.
Năm 2016, ông Joyce trở thành lãnh đạo của đảng quốc gia, giữ chức phó thủ tướng. Và kể từ khi đảm nhiệm vai trò quyền quốc trưởng, ông đã trải qua một danh sách dài các vụ bê bối. Vào năm 2017, ông thông báo rằng ông đã ly thân với người vợ trước. Khi tờ báo Daily Telegraph đưa tin là ông sắp có một đứa con với cựu thư ký báo chí Vicky Campion. Thủ tướng của đảng tự do lúc đó, Malcolm Turnbull, nói rằng ông Joyce nên cân nhắc lập trường của mình, nhưng không thể buộc ông từ chức theo thỏa thuận của liên minh. Năm 2018, một phụ nữ ở Tây Úc tố cáo ông Joyce đã quấy rối tình dục cô. Trong khi phủ nhận các cáo giác, ông Joyce đã từ chức lãnh đạo quốc hội và phó thủ tướng để cho phó chủ tịch đảng là Michael McCormack lên thay thế.
That's quite evident that you can't go to the dispatch box.
Rõ ràng là bạn không thể ra trú quốc hội vẫn với những vấn đề như vậy bao quanh bạn. Tôi không thể nói gì về chuyện này vì tất cả các bạn đều hiểu nó sẽ được trình bày trước tòa. Nó sẽ ra trước tòa án. Nhưng điều tôi sẽ nói là sáng thứ hai tại phòng họp của đảng, tôi sẽ từ chức lãnh đạo đảng quốc gia và chức phó thủ tướng Úc.
3 năm sau, ông Joyce một lần nữa trở thành thủ lãnh của đảng quốc gia sau một cuộc thách thức quyền lãnh đạo của ông McCormack. Nhưng tên tuổi của ông Joyce lại gắn với một vụ bê bối khác khi người ta tiết lộ rằng ông gọi Thủ tướng Scott Morrison là kẻ đạo đức giả và kẻ dối trá trong một tin nhắn gửi cho một cựu nhân viên đảng tự do Brittany Higgins. Một lần nữa áp lực buộc ông phải từ chức và ông nói rằng mình sẽ từ chức. Nhưng Thủ tướng Morrison đã không chấp nhận và ông Joyce vẫn đảm nhiệm vai trò này cho đến nay.
I'd like to start by finishing. Unreservedly apologize to the Prime Minister.
Tôi muốn bắt đầu từ nơi tôi đã kết thúc và thành thật xin lỗi Thủ tướng. Đáng lẽ tôi không bao giờ gửi tin nhắn đó. Tôi chắc chắn không mong đợi là nó lại được truyền tay.
Trong cuộc vận động tranh cử lần này, đảng quốc gia đang hứa tạo thêm công ăn việc làm cho người dân ở thôn quê. Điều này bao gồm việc xây dựng các mỏ than mới như mỏ than Olive Downs ở miền trung của Queensland và hỗ trợ thêm cho ngành lâm nghiệp của Úc. Sau khi chống đối các quy định về biến đổi khí hậu, cuối cùng vào năm ngoái, đảng quốc gia đã đồng ý với mục tiêu zero khí thải trước năm 2050 do chính phủ liên đảng đưa ra.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.